Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Khởi nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình gần đây, quý vị thính giả đã có dịp gặp gỡ nhà sáng lập mạng xã hội Vbook. Đó là doanh nhân trẻ Nguyễn Nghĩa Vượng, giám đốc điều hành công ty cổ phần tập đoàn công nghệ kỹ thuật số Vbook Việt Nam. Trong chương trình hôm nay thì anh sẽ cùng tham gia với chủ đề Kết nối doanh nghiệp khởi nghiệp trên nền tảng số. Và xin giới thiệu khách mời tiếp theo tham gia chương trình là Thạc sĩ Trần Tú Hoa, giảng viên trường Đại học Thăng Long, giám đốc trung tâm du học quốc tế Incomart. Doanh nhân trẻ Nguyễn Nghĩa Vượng là người sáng lập mạng xã hội Vbook, là loại hình dịch vụ mạng xã hội tạo diễn đàn để người sử dụng trao đổi chia sẻ thông tin về hoạt động kinh doanh thương mại. Và tới nay thì xin được hỏi là mạng Vbook hoạt động như thế nào rồi ạ? Thưa
xin kính chào chị Hà Nho và kính chào tất cả quý vị khán giả đang nghe đài VOV. Xin chân thành cảm ơn câu hỏi của chị Hà Nho. Tới nay thì Vbook đã hoạt động khá là mạnh, sau khi đặc biệt là sau khi đã được cấp phép giấy phép mạng xã hội hoạt động trên toàn quốc, thì tới nay cũng có rất là nhiều người dùng và những cái trải nghiệm của người dùng gửi tới cho ban quản trị thì rất là tốt. Xin cảm ơn.
Vâng ạ, và khách mời tiếp theo ạ, Thạc sĩ Trần Tú Hoa, người mà có nhiều ý tưởng sáng tạo trong việc đào tạo kỹ năng và kiến thức cho doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ và giáo dục, giám đốc trung tâm du học quốc tế Incomart. Xin chào biên tập viên Hà Nho, xin chào quý vị đang nghe trên sóng VOV. Tôi là Trần Tú Hoa, là giảng viên trường Đại học Thăng Long, và thú thật là trong quá trình giảng dạy ở trường thì tôi cũng có những cái nắm bắt cũng như là những cái trao đổi từ phía sinh viên, cũng biết được những mong muốn, tâm tư, nguyện vọng của sinh viên. Mặc dù đang học trong trường nhưng mà các em vẫn có những cái băn khoăn là ra trường các em sẽ làm việc như thế nào, và cái việc đào tạo ở Việt Nam và đào tạo ở nước ngoài nó có sự khác nhau rất nhiều, vì bây giờ cái mạng xã hội rất là rộng và các em tiếp cận rất nhanh, do đó là các em có sự so sánh giữa việc học trong nước và việc học ở nước ngoài, và cái mong muốn nhu cầu được đào tạo những cái kiến thức, những cái kỹ năng để các em có một cái sự chuẩn bị tốt để có thể bước chân ra bên ngoài thế giới tốt hơn. Và tôi cũng biết được rất nhiều tâm tư nguyện vọng. Vâng ạ, có nghĩa rằng là đúng như chủ đề của hôm nay chúng ta trao đổi trong chương trình Khởi nghiệp là kết nối doanh nghiệp khởi nghiệp trên nền tảng số, phải không ạ? Và trước tiên thì mời quý vị thính giả cũng như là hai vị khách mời cùng nghe tổng hợp về những lợi ích mang lại cho doanh nghiệp từ mạng xã hội ạ.
Mạng xã hội có thể cung cấp không gian bảo mật mà tại đó các nhóm trong các văn phòng thành phố hoặc quốc gia khác nhau có thể giao tiếp và cộng tác trong các dự án trong thời gian thực. Các mạng này cho phép những người có thể không bao giờ gặp nhau thảo luận về chi tiết dự án, phân chia và thực hiện các tác vụ, thảo luận về nhu cầu của khách hàng và thường cùng nhau thực hiện mục tiêu chung.
Mạng xã hội cũng sẽ cung cấp cho doanh nghiệp một loạt các tính năng và chức năng thích hợp, tạo điều kiện giúp các nhóm làm việc hiệu quả hơn và mang lại các lợi ích đáng chú ý, như với khả năng chia sẻ và thảo luận tài liệu theo nhóm, cũng như khả năng chỉnh sửa và đồng tác giả tài liệu trực tiếp trong mạng xã hội của bạn. Tính năng này cho phép các nhóm tạo ra các sản phẩm chuyên sâu, bao hàm và có ý nghĩa hơn.
Mạng xã hội tạo điều kiện hình thành nhóm nội bộ, cho phép nhóm của bạn tạo một không gian chỉ dành cho họ và chỉ được tham gia theo lời mời. Đây là nơi mà họ có thể thảo luận công việc theo nhóm cũng như xử lý các dự án và sáng kiến cùng nhau. Ngoài các nhóm nội bộ, một số mạng xã hội doanh nghiệp còn cho phép nhóm của bạn mời các đại diện khách hàng bên ngoài, các nhà cung cấp, chuyên gia tư vấn, nhà thầu vào không gian để tất cả các bạn có thể thảo luận và cộng tác về dự án.
Một số mạng xã hội của doanh nghiệp cho phép người dùng tìm kiếm các chuyên gia, cuộc hội thoại và tệp có liên quan đến công việc của mình trong toàn hệ thống. Điều này có thể giúp các nhóm giảm bớt công việc trùng lặp, sử dụng phương thức tốt nhất và làm việc hiệu quả hơn. Đồng thời giúp người dùng luôn cập nhật những gì đang xảy ra trong công ty, giúp nhóm làm việc tìm thấy mọi người, thông tin và các nhóm có liên quan. Thông qua đó, người dùng có thể gặp các chuyên gia tư vấn và tìm thấy lĩnh vực để cộng tác chéo, nâng cao hiệu quả hoạt động của cá nhân và doanh nghiệp.
Vâng, thưa hai vị khách mời, qua phần tổng hợp vừa rồi thì đã nêu rõ vai trò của mạng xã hội trong thời đại công nghệ hiện nay và giúp ích cho hoạt động kết nối của doanh nghiệp. Quan trọng nhất là lựa chọn đúng công nghệ và doanh nghiệp là đối tác. Vậy thì hai vị khách mời có ý kiến như thế nào qua thực tiễn trải nghiệm trong quá trình khởi nghiệp của mình ạ? Trước tiên thì mời anh Nghĩa Vượng ạ.
Xin cảm ơn chị Hà Nho. Trong cái quá trình trải nghiệm của chúng tôi về cái mạng xã hội thì nó có rất là nhiều các mạng xã hội trên thị trường, và đặc biệt là trong thời đại kinh tế số và nền kinh tế chia sẻ thì có một số các cái mạng xã hội mới và đòi hỏi là chúng ta phải thay đổi các cái góc nhìn và cái nhận thức về các cái trải nghiệm của mạng xã hội. Thì ví dụ như là một cái mạng xã hội của Facebook chẳng hạn, thì đưa đến cho người dùng những cái tính năng mới, như là ngoài cái việc mà tương tác thì còn có thể tạo ra các cái nền tảng kinh doanh trên đó.
Nền tảng kinh doanh, đúng là những cái điều mà những cái doanh nghiệp mà trẻ, doanh nghiệp khởi nghiệp cần, đúng không ạ? Còn chị Tú Hoa thì có thông tin gì cùng với chương trình? Vâng, thưa biên tập viên Hà Nho và quý vị khán giả, thì với cái công việc chúng tôi, ngoài cái việc làm giảng dạy ở trường ra, thì tôi cũng có một trung tâm về tư vấn du học và đào tạo ngoại ngữ. Thì qua cái thời điểm của mấy năm vừa rồi thì quả thật là cái việc mà mạng xã hội phát triển rất là mạnh, như chúng ta hay nói là cái chuyển đổi số đấy ạ, đúng không? Và chúng tôi cũng phải bắt nhịp để cho nó phù hợp với cái xu thế chung. Và hiện tại với cái doanh nghiệp của tôi thì chúng tôi đã thay đổi từ cái phương thức truyền thống sang cái mạng xã hội. Ví dụ chúng tôi tương tác với học sinh qua mạng Zalo, về Facebook chẳng hạn. Thay vì việc chúng tôi phải đến tận trường, đến tận nhà học sinh, thì chúng tôi đã sử dụng những cái mạng xã hội rất là nhiều.
Vâng ạ, bây giờ thì hoàn toàn có thể sử dụng một mạng của người Việt Nam sáng lập và đã được cấp phép Facebook, phải không ạ?
Dạ,
anh Nghĩa Vượng.
Vâng
ạ, cung cấp dịch vụ uy tín, chất lượng cho đối tác, bạn hàng thì mang lại nhiều ý nghĩa trong kinh doanh trên nền tảng số hiện nay. Vậy chọn mạng xã hội để kết nối kinh doanh của anh Nghĩa Vượng thì bắt nguồn từ đâu ạ?
Xin cảm ơn chị biên tập Hà Nho và quý thính giả. Thế thì tại sao chúng tôi lại chọn về mạng xã hội để khởi nghiệp? Vì thứ nhất là trong cái thời kinh tế số, đặc biệt là trong cái thời chuyển đổi số này, thì chính phủ đang yêu cầu rằng là tất cả các doanh nghiệp chúng ta cần phải chuyển đổi số. Mà chuyển đổi số có nghĩa là chúng ta phải đưa toàn bộ các cái nền tảng truyền thống lên online để chúng ta vận hành. Thế thì chúng tôi chọn ra một cái phương thức là thay vì chỉ nói đến cái việc là doanh nghiệp đưa các cái sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, thì chúng tôi tạo ra thêm một cái tính năng nữa là có cái mạng xã hội để cho tất cả các doanh nghiệp vừa có thể kết nối nhưng vừa có thể tương tác và đặc biệt là có thể kinh doanh trên đó.
Thưa chị Tú Hoa, giảng dạy về công tác xã hội thì theo nghiên cứu của chị, nhu cầu mà sử dụng công nghệ để kết nối của các doanh nghiệp Việt hiện nay như thế nào?
Thưa biên tập viên Hà Nho, thì tôi thấy là qua cái quá trình giảng dạy và cũng như là những cái nghiên cứu mà chúng tôi đã thực hiện, thì tôi thấy cái nhu cầu tương tác của các cái doanh nghiệp trong cái qua các thông qua các mạng xã hội rất là lớn, cực kỳ lớn, đặc biệt qua cái thời gian đại dịch Covid vừa rồi, thì cái việc mà sử dụng mạng xã hội để tương tác, để giao dịch, để kinh doanh càng ngày nó càng đóng một cái vai trò vô cùng quan trọng trong sự phát triển của các doanh nghiệp.
Trong thời gian vừa qua thì trung tâm đào tạo du học Incomart của chị thì đã có các cái chương trình đào tạo như thế nào trong bối cảnh nền công nghệ phát triển như hiện nay?
Dạ vâng, thưa chị và anh Nghĩa Vượng, quả thực là chúng tôi cũng đã thay đổi rất là nhiều. Thay vì chúng tôi đào tạo trực tiếp tại trung tâm hoặc là đến trường, thì chúng tôi đã có những cái chương trình đào tạo online, ví dụ như là qua nền tảng Zoom hoặc là Google Meet vân vân. Và có lẽ sắp tới là được biết cái công nghệ của chú anh Nghĩa Vượng ạ, Facebook, thì chúng tôi có thể sẽ biết đâu cũng là một khách hàng của anh ạ.
Vâng ạ, đúng. Cảm là chủ đề của chương trình phải không ạ? Kết
rồi,
nối và ta có thể trở thành đối tác của nhau để cùng kinh doanh trên nền tảng số phải không ạ?
Đúng rồi,
và thưa anh Nghĩa Vượng ạ, mạng Facebook thì vừa được chính thức cấp phép hoạt động, vậy thì cảm xúc của anh lúc này như thế nào khi mà anh là người sáng lập một mạng xã hội cho người Việt?
Xin cảm ơn chị Nho. Đúng là cái ngày 25 tháng 8 vừa qua thì nó giống như cái ngày mà mình đón cái đứa con đầu đời. Nó cảm giác như vậy, rất là hồi hộp, rất là sung sướng. Và khi mà cầm cái giấy phép trong tay thì không tin vào mắt mình rằng là mình là một cái một trong những cái đại diện của chủ của một mạng xã hội. Nên là mình sẽ vừa áp lực hơn nhưng mà vừa tự hào.
Và quả thật là sau nhiều năm đúng không ạ? Thì cụ thể là để có một cái cảm xúc như vậy, đón nhận một cái sự hiện diện của đứa con tinh thần như vậy trong cái quá trình kinh doanh khởi nghiệp của mình, thì anh đã trải qua những hoạt động như thế nào ạ?
Chúng tôi cũng nghiên cứu từ 2014 và trải qua rất nhiều khó khăn, đặc biệt là chúng tôi nhận thấy rằng là trên thị trường có rất nhiều cái mạng xã hội, và để thay đổi được cái thói quen người tiêu dùng là một trong những cái mà chúng tôi phải nghĩ rất nhiều. Và chúng tôi đã phải nghiên cứu rất nhiều các cái mô hình kinh doanh ở trên đó. Thì chúng tôi cuối cùng cũng đưa ra được cái mô hình kinh doanh là thay vì chỉ là một cái nền tảng kết nối, thì chúng tôi tạo ra lợi ích cho người dùng. Nghĩa là chúng tôi cam kết tạo ra lợi ích cho tất cả người dùng tham gia cùng với chúng tôi. Đấy là cái xương sống, đấy là cái kim chỉ nam mà chúng tôi đưa ra cái nền tảng mạng xã hội này. Thì nói chung là làm mạng xã hội thì đập đi xây lại rất là nhiều, cũng tốn rất là nhiều nguồn lực, nhân lực, tài lực. Và đến tận bây giờ thì chúng tôi tự hào rằng là nền tảng của chúng tôi là một trong nền tảng chạy rất là mượt mà, và đặc biệt là khách hàng có thể sử dụng luôn được bây giờ.
Vâng ạ, trải qua gần chục năm gây dựng mạng xã hội cho các doanh nghiệp như vậy, nhất là đối với doanh nghiệp trong lĩnh vực khởi nghiệp về công nghệ, về giáo dục, về nông nghiệp, thì tới nay số lượng khách hàng mà anh kết nối như thế nào ạ?
Chúng tôi đã vừa rồi năm 2021-22 thì chúng tôi đã cung cấp khoảng gần 5.000 cái gói giải pháp tới cho doanh nghiệp. Đặc biệt là chúng tôi cũng thông qua các cái sở ban ngành của các tỉnh thì cũng đã được đến tận người dân, hỗ trợ đưa cái nền tảng mạng xã hội Facebook này tới cho người dân, để người dân có thể đưa nông sản lên trên cái sàn thương mại điện tử và cái mạng xã hội này bán trực tiếp cho người tiêu dùng. Thì các cái phản hồi của người dân cũng như doanh nghiệp khá là tích cực, và đấy cũng là cái động lực để chúng tôi có thể tiếp tục phát triển và nghiên cứu thêm những cái giải pháp tối ưu hơn cho người dân cũng như cho doanh nghiệp.
Cái chi phí thì sao ạ? Bởi vì là những cái doanh nghiệp mà đặc biệt là doanh nghiệp của Việt Nam, doanh nghiệp mà sản xuất nên thì cái quy mô khá là nhỏ ạ. Thì đấy cũng là điều mà các cái doanh nghiệp khởi nghiệp sau lĩnh vực này quan tâm, phải không ạ, thưa anh Nghĩa Vượng?
Cảm ơn chị Nho. Thực ra đấy là cái câu hỏi của rất nhiều cái doanh nghiệp khi mà chúng tôi tiếp cận. Đại đa số là cứ nghĩ rằng là các cái giải pháp về công nghệ thì rất là lớn, ví dụ như các cái phần mềm rất là lớn, hàng tỷ, hàng trăm triệu. Nhưng mà với chúng tôi thì chúng tôi có một quan điểm là chúng tôi bình dân hóa các cái gói giải pháp để cho tất cả mọi người đều có thể dễ dàng tiếp cận. Với những cái chi phí có thể nó chỉ tầm khoảng chừng mấy triệu thôi, là những cái chi phí mà một doanh nghiệp dù là nhỏ thế nào cũng có khả năng bỏ ra. Đây là cái mà lợi thế của chúng tôi trong thời điểm này.
Chị Tú Hoa, chị là người cũng đã quản lý vận hành một doanh nghiệp về công nghệ trong nhiều năm trước đây, theo tôi được biết. Vậy thì đâu là bài học từ thất bại đến thành công của một doanh nghiệp công nghệ mà chị muốn chia sẻ với doanh nghiệp khởi nghiệp?
Dạ vâng, cảm ơn chị Hà Nhau, và cũng nói chuyện qua với anh Nghĩa Vượng. Biết ở đây là trước đây tôi cũng có quản lý một cái doanh nghiệp về công nghệ giáo dục, và thực sự là cái doanh nghiệp đấy của chúng tôi đi trước rất là nhiều, hoàn toàn giảng dạy đào tạo trong giáo dục nhưng bằng công nghệ mới. Nhưng mà có một cái rủi ro là cái lúc đó là thị trường cũng như hay nói chung khách hàng chưa tiếp cận và cũng chưa tiếp nhận những cái đổi mới về công nghệ như vậy. Do đó là chúng tôi đã khởi nghiệp rất là lâu và cũng không được thành công, vì cái cách nhìn nhận tiếp nhận của khách hàng chưa được đủ. Nhưng mà cho tới thời điểm này thì tôi thấy là cũng nhờ đại dịch Covid nó làm cho chúng ta khủng hoảng rất là nhiều thứ, nhưng để đổi lại thì nó thay đổi cái tư duy của tất cả mọi người, từ doanh nghiệp đến hệ thống giáo dục, và bây giờ mọi người bắt đầu tiếp cận đến công nghệ nhiều hơn, và đây cũng là một cái con đường mới cho cái doanh nghiệp về công nghệ giáo dục của chúng tôi. Và tôi nghĩ rằng cái mà để cho thành công cũng là nhiều cái thị trường cũng là rất quan trọng, và cái sự tiếp cận với cái nền công nghệ của khách hàng thì đó cũng là cái rất quan trọng.
Có nghĩa là trong nguy có cơ, quả thật đúng là vậy. Đúng như vậy, trong cái khó khăn thì rất nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp thì đã nhìn ra cơ hội, và thành công nào thì cũng có nước mắt. Vậy câu chuyện khởi nghiệp nào mà chị muốn chia sẻ với các cái doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ giáo dục?
Thực ra khi mà tôi thành lập cái trung tâm ngoại ngữ vào đúng cái thời điểm đại dịch Covid, và đúng thời điểm nó cao nhất là năm 2020, và khi đó thì toàn bộ cái xã hội đóng băng, cái việc mà giao tiếp trực tiếp đóng băng, và khi tôi cũng phải loay hoay mất nửa năm, và cuối cùng tôi nghĩ tôi cũng phải thay đổi bản thân mình và thay đổi cách đi cho doanh nghiệp, và chúng tôi bắt đầu quay sang hướng đào tạo online. Và cũng rất là may mắn là khi chúng tôi bắt đầu từ đào tạo được một lớp, hai lớp, ba lớp, rồi bốn lớp, và cái sự tiếp nhận cũng như việc đào tạo online nó khác hẳn với đào tạo trực tiếp truyền thống. Do đó chúng tôi thay đổi cả về công nghệ, thay đổi cả về phương pháp và thay đổi cả về cách tiếp cận với khách hàng, toàn bộ thông qua mạng xã hội, và chúng tôi cũng đã có được những thành công nhất định ạ.
Anh Nghĩa Vượng ạ, anh vừa nghe chị Tú Hoa chia sẻ những cái thông tin và sử dụng trong bối cảnh công nghệ số hiện nay, đúng không ạ? Mạng xã hội giúp ích rất là nhiều cho các cái doanh nghiệp khởi nghiệp. Vậy thì trong bước đường khởi nghiệp của mình thì tôi cũng đã biết là anh trải qua nhiều lĩnh vực rồi. Vậy đâu là lý do sâu xa nhất mà anh lựa chọn mạng xã hội để tiếp tục phát triển sự nghiệp kinh doanh của mình?
Cảm ơn chị Hà Nhau. Đúng là một câu hỏi rất là lớn. Để mà chọn được một cái việc khởi nghiệp bằng một cái mạng xã hội thì có lẽ là phải trải qua rất nhiều các cái khó khăn, và đặc biệt là cái khó khăn về cái tư duy của tôi. Ngay từ thời điểm đầu thì mình không nghĩ rằng là mình sẽ làm được. Và tôi đã dành thời gian rất nhiều nghiên cứu các cái việc là khởi nghiệp các cái mạng xã hội, rồi khởi nghiệp các cái công nghệ số, thì có nghĩa là khó khăn thấy nhiều hơn, là rất nhiều hơn là thấy cái đường sáng của nó. Tuy nhiên thì với cái sự kiên trì và đặc biệt là các cái chuyên gia đầu ngành hỗ trợ thì đến thời điểm này thì tôi thấy rằng là cái việc khởi nghiệp để kinh doanh một cái mạng xã hội hay là một cái nền tảng số thì nó không khó giống như cái thời cách đây khoảng chừng 2019 trở về trước. Vì giống như chị Hòa vừa nói là mọi cái nhận thức của mọi người đã khác rồi, nên là cái việc tư duy nhận thức của người dùng với cái nền tảng công nghệ nó dễ dàng hơn rất nhiều. Vì vậy mà bây giờ nói đến nền tảng công nghệ, mạng xã hội thì ai cũng hiểu, ai cũng biết, nên là dễ dàng cho chúng tôi khởi nghiệp. Đấy là cái mà gọi là xu hướng là như vậy. Thứ hai nữa là trong cái thời điểm mà sau đại dịch thì chính phủ cũng rất là sát sao trong cái chương trình chuyển đổi số, và chúng tôi nắm bắt được cái cơ hội rằng là nếu mà chúng ta bắt kịp được cái việc là phát triển theo nền tảng công nghệ số trong thời kinh tế số này, chắc chắn là chúng ta có cơ hội nhiều hơn.
Vâng, quả thật là khi mà ta muốn thay đổi đích đến thì con đường cũng phải thay đổi, tư duy cũng phải thay đổi, phải không ạ? Và thường xuyên gặp gỡ, trao đổi và đàm phán với các đối tác là các cái doanh nghiệp khởi nghiệp trong nhiều lĩnh vực, thì phương châm phục vụ doanh nghiệp cộng đồng được mạng xã hội Facebook đã và đang triển khai như thế nào ạ, thưa anh?
Xin cảm ơn chị Hà Nho. Với phương châm của Facebook là tất cả mọi người vào trong này đều có thể được tự tạo ra một cái cuộc chơi của mình. Nhất là đều chúng tôi chỉ tạo ra một cái môi trường mở, và tất cả các doanh nghiệp và người dùng đều tự tạo ra cho mình được một cái cuộc chơi trong này bằng cái mô hình kinh doanh. Thứ hai nữa là với doanh nghiệp thì chúng tôi có các cái công cụ mà hỗ trợ cho doanh nghiệp giảm các cái chi tối đa các cái chi phí về marketing và nhân sự. Còn với cộng đồng người dùng thì thay vì cộng đồng phải tự bỏ vốn kinh doanh thì vào đây có thể tham gia vào cái thương mại cùng với các doanh nghiệp để có thêm thu nhập. Như vậy là với phương châm của Facebook là tất cả mọi người đều có lợi. Khi tham gia cùng Facebook này.
Tôi thì không đồng tình lắm với cái khái niệm cuộc chơi, nhưng mà tôi tin tưởng rằng là trên một cái nền tảng số thì chúng ta hoàn toàn có cái sự cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh nghiệp khởi nghiệp với nhau. Và rõ ràng là cạnh tranh giữa các doanh nghiệp thì rất khốc liệt, nhất là trên nền tảng số. Vậy đâu là bài học kinh nghiệm mà doanh nhân Nghĩa Vượng muốn chia sẻ với các cái doanh nghiệp khởi nghiệp khác trong cùng lĩnh vực?
Xin cảm ơn chị. Đúng là cái mà tôi nhận thấy rằng là để mà nói cạnh tranh thì cái cách thức mà chúng ta đang cạnh tranh thời truyền thống đã khác rồi. Hồi trước thì chúng ta nghĩ rằng là chúng ta sẽ phải xem giá cả như thế nào, giảm giá rồi cạnh tranh là thu hút nguồn lực của họ đối thủ, nghĩa là những cái mưu mô, những cái mánh khóe của thời trước đã thay đổi. Thời điểm này thì chúng ta cần phải, một là phải chúng ta sản phẩm chúng ta phải đổi mới, sáng tạo. Thứ hai nữa là chúng ta phải mang lại giá trị thực cho người dùng. Thứ ba nữa là chúng ta phải giảm các cái chi phí sản xuất, còn lại chúng ta tăng cái giá trị cho người dùng. Thì tôi nghĩ rằng là cái đấy mới là cái hướng tới quan trọng nhất. Sản phẩm chất lượng, rồi đúng xu thế, đúng pháp luật, rồi có các cái cơ chế tốt cho những người tham gia cùng mình, thì đấy là cái mà tôi nghĩ rằng là đấy là cái chìa khóa để cạnh tranh với đối thủ bên ngoài.
Có nghĩa là chúng ta đều vui, đều có những cái lợi ích và mọi việc đều được minh bạch trên nền tảng số,
chính
phải không
xác,
ạ?
Đúng là như vậy.
Vâng ạ. Và thưa chị Trần Tú Hoa, vai trò của công nghệ trong kết nối giữa các doanh nghiệp mà nhất là trong và ngoài nước trong thực tế phát huy tác dụng như thế nào ạ?
Tôi thấy nó tác dụng rất là lớn, bởi vì thay vì trước đây ví dụ chúng tôi muốn làm việc với một đối tác nước ngoài thì hoặc là họ phải bay sang đây, hoặc là chúng tôi phải sang tận nơi, thì thứ nhất là tốn kém về chi phí, thứ hai là cũng mất rất là nhiều thời gian cho cái việc di chuyển cũng như là rất là nhiều cái việc liên quan xung quanh đó. Thế nhưng mà bây giờ nhờ có cái công nghệ trong cái kết nối giữa các doanh nghiệp và công nghệ số đấy, thì chúng tôi có thể gặp mặt đối mặt như qua một cái màn hình nhỏ, và chúng tôi có thể trao đổi trực tiếp toàn bộ những cái gì mình cần, và có thể đang có một ý tưởng hôm nay, ngày mai chúng tôi có thể gặp nhau, có thể trao đổi ngay, hoặc chỉ ít phút sau thôi là được. Chứ thay vì trước đây chúng ta phải gửi thư, gửi từ, hoặc là phải sang tận nơi. Do vậy mà mạng xã hội cũng như cái việc chuyển đổi số hiện nay, nó đã giúp cho gắn kết và kết nối ngay lập tức, ngay tức thì, và quả thật cực kỳ quan trọng đối với các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Vâng ạ. Và giải pháp phần mềm công nghệ trong đào tạo du học hiện nay thì đã được chị tham gia như thế nào trong thực tế ạ? Chị có thể chia sẻ với thính giả cũng như là
cảm ơn chị Hà Nho, một câu hỏi rất là hay ạ. Thưa chị Hà Nho, anh Nghĩa Vượng, thì với cái trung tâm du học của tôi thì trước chúng tôi vẫn làm theo cái mô hình truyền thống là đến từng trường, đến từng học sinh, nhưng từ cái việc mà chúng tôi ứng dụng giải pháp phần mềm công nghệ, đó là việc là chúng tôi đào tạo online. Thay vì đầu tiên chúng tôi tiếp cận với các trường, thay vì đến tận nơi, thì chúng tôi có thể gửi những cái bảng hỏi, những bảng khảo sát thông qua một cái đường link của Zalo, và bên các trường học sinh cũng có những cái đường link đấy. Chỉ cần đưa lên và học sinh điền thông tin, điền những cái khảo sát nhỏ đấy, chúng tôi đã nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của các em rồi. Và ngay lập tức khi một em điền vào cái tôi đã nhận được ngay ở trên máy tính rồi, đó là cái cực kỳ nhanh. Và ngoài ra chúng tôi kết nối những cái hội thảo giữa các trường ở nước ngoài và các em ở đây, các em cũng chỉ cần một cái điện thoại thôi là các em có thể tham gia các hội thảo thôi.
Vâng ạ. Trong trường hợp này thì anh Nghĩa Vượng có thể chia sẻ là bài học từ chính anh ạ, khi mà kinh doanh trên mạng xã hội.
Cảm ơn chị Hà Nho. Bài học của chính tôi trên kinh doanh mạng xã hội thì tôi nghĩ rằng là đầu tiên là chúng ta phải đón nhận những cái mới. Vì nếu mà chúng ta không đón nhận cái mới thì chúng ta sẽ luôn luôn nghĩ rằng là chúng ta đã có một kinh nghiệm nào đó, hay là một cái khả năng nào đó, hay là có một cái tích lũy nào đó thì chúng ta sẽ luôn luôn dừng lại. Thì chúng ta phải đón nhận cái mới vì xã hội nó luôn luôn phát triển. Thứ hai nữa là nhiều người tư duy rằng là kinh doanh mạng xã hội hay là công nghệ số nó khó, nhưng mà theo tôi thì nó không khó, vì bản chất của chúng ta là ứng dụng công nghệ chứ không phải là chúng ta đi sản xuất công nghệ. Thì bản thân chúng tôi cũng là vừa sản xuất vừa ứng dụng, thì chúng tôi thấy rằng là khi mà đặc biệt là vừa rồi là chúng tôi có cái giấy phép mạng xã hội thì chúng tôi lại càng khẳng định rằng là nó không khó giống như mọi người nghĩ. Và nếu mà quý vị cảm thấy muốn kinh doanh trên nền tảng số thì chỉ cần liên hệ với chúng tôi Facebook thôi. Chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết để có thể khởi nghiệp trên nền tảng số và tham gia cùng với chúng tôi. Và ngay cả mỗi người đều có thể tự xây dựng cho mình được một cái nền tảng mạng xã hội riêng. Đấy là cái mà chúng tôi khẳng định là khi tham gia cùng với chúng tôi là có những lợi như vậy.
Khi mà kinh doanh dịch vụ thương mại thì cần lưu ý những gì, nhất là trên mạng xã hội hiện nay, để tránh có thể là bị lợi dụng này, bị mất vốn này, bị mất hàng ạ? Anh Nghĩa Vượng, đó là những cái điều mà doanh nghiệp rất là lo lắng ạ.
Đúng rồi, xin cảm ơn chị Hà Nho. Thực ra thì 2 năm dịch thì chúng ta cũng đón nhận rất nhiều tin vui, nhưng mà cũng đón rất nhiều tin gọi là buồn. Đấy là rất nhiều người mất tiền trên mạng xã hội, nào là tiền ảo, nào là các cái mô hình đa cấp này nọ chẳng hạn. Thế thì lời khuyên của tôi dành cho tất cả chúng ta, những ai mà muốn khởi nghiệp trên nền tảng số, một là chúng ta phải nắm được thông tin, nhất là chúng ta phải là những người đọc thông tin, hiểu các cái mô hình kinh doanh, hiểu các cái cách vận hành và nhận diện các cái mô hình kinh doanh đó, để tránh trường hợp là chúng ta mù mờ thông tin, để chúng ta bị lợi dụng. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là khi chúng ta kinh doanh trên nền tảng số thì đầu tiên thì chúng ta, ngoài cái việc mà chúng ta kiểm tra thông tin, chúng ta có các cái cơ sở để kiểm tra và so sánh thông tin, thì chính chúng ta cũng phải trở thành những người mua hàng và bán hàng thông thái. Có nghĩa là chúng ta trở thành những doanh nhân và những người kinh doanh thông thái trên nền tảng số, để tránh trường hợp là chính chúng ta đã bị lừa chúng ta. Vì chúng ta nhiều khi chúng ta cứ nghĩ rằng là chúng ta có lợi nhuận lớn, xong rồi chúng ta có thể đưa hàng nhái hàng giả lên chẳng hạn. Thì theo tôi thì cái việc đầu tiên là chúng ta phải làm chính cái sạch của chúng ta, nghĩa là các cái sản phẩm của chúng ta phải đúng, phải chất lượng, phải cam kết được với người dùng. Và chúng ta phải là một cái tế bào để cùng nhau xây dựng một cái xã hội văn minh trên nền tảng số thì nó mới hình thành được một cái xã hội số. Còn nếu mà chúng ta nghĩ rằng là chúng ta cứ manh mún, chúng ta cứ chộp giật, thì tôi nghĩ rằng là nó cũng sẽ được một lúc thôi, nhưng mà nó không được lâu dài. Đấy là cái mà tôi khuyên dùng như là như vậy.
Với cái tư vấn của anh Nghĩa Vượng vừa rồi, đó là chúng ta hãy trở thành người sử dụng mạng xã hội, người tiêu dùng thông thái. Vậy thì thưa chị Tú Hoa, qua phần lớn thời gian trao đổi vừa rồi về chủ đề kết nối doanh nghiệp khởi nghiệp trên nền tảng số, thì đâu là bài học mà chị rút ra được trong chương trình khởi nghiệp hôm nay mà muốn sau này có thể là sẽ áp dụng?
Cảm ơn chị Hà Nho. Thực ra là đây là cũng là một cái câu hỏi, cũng như là một cái mà gợi ý để cho tôi có một cách nhìn mới hơn, sáng tạo hơn trong quá trình chúng tôi vận hành doanh nghiệp. Thì thực sự là để có thể nắm bắt được trong cái quá trình chuyển đổi số như hiện nay, thì bắt buộc chúng tôi phải thay đổi tư duy, từ cái tư duy cổ hủ, tư duy quỹ phòng ban, rồi là các cái hệ thống nó rất là rườm rà, thì bắt buộc chúng ta phải tinh giảm gọn nhẹ. Và như vậy thì với những cái doanh nghiệp mà khởi nghiệp ấy, thì các bạn sẽ nhanh nắm bắt hơn, vì các bạn không bị cái bộ máy cồng kềnh rườm rà nó kìm chân lại, và các bạn có một cách nhìn thoáng hơn. Và như vậy thì cái việc mà theo đuổi để cho doanh nghiệp các bạn đi theo cái hướng chuyển đổi số, nó sẽ dễ dàng hơn so với các cái doanh nghiệp cũ. Và bản thân tôi cũng vậy, tôi cũng rút ra được rất là nhiều bài học qua cái trao đổi từ nãy đến giờ. Và có lẽ là không chỉ là những cái chúng tôi đã làm, tôi đã nghĩ là tôi làm đúng rồi, nhưng qua trao đổi chỗ anh Nghĩa Vượng ạ và chỗ chị Hà Nho, những câu hỏi của chị cũng gợi mở cho tôi rất là nhiều những cái hướng đi mới sắp tới cho cái trung tâm của chúng tôi.
Vâng ạ. Đối với doanh nghiệp hoặc đối với mọi người, đặc biệt là kinh doanh trên nền tảng số, thì thời gian là tiền bạc. Với những cái việc mà rút ngắn được thời gian như vậy, tiết kiệm được cái quá trình những cái chi phí, thì trong cái quá trình trải nghiệm đó đã giúp ích chị như thế nào trong cái hoạt động doanh nghiệp hiện nay?
Vâng. Thì đúng như tôi đã trao đổi từ trước đấy, là cái những cái lối cũ thì vừa tốn kém về chi phí, vừa tốn kém về thời gian. Thì hiện nay thì chúng tôi đã rút kinh nghiệm được rất là nhiều từ cái việc mà chúng tôi tiếp cận khách hàng ngay lập tức và rất là nhanh chóng, đặc biệt là đáp ứng được cái nhu cầu của khách hàng. Thêm một cái nữa mà chúng tôi thấy là nó cực kỳ quan trọng, đó là chúng tôi biết được cái tâm lý của khách hàng, cái tâm tư nguyện vọng của khách hàng để chúng tôi có thể đáp ứng hoặc có thể thay đổi hoặc có thể cải thiện được để đáp ứng với cái nhu cầu của khách hàng. Như trước đây chúng ta đến tận nơi và chúng ta không phải dễ dàng để gặp. Thế nhưng bây giờ chỉ cần cái khảo sát qua cái mạng thôi là chúng tôi đã biết khách hàng cần gì, muốn gì và họ có thể ngay lập tức phản ánh lại với chúng tôi về cái dịch vụ mà chúng tôi đang cung cấp cho họ. Và đó là những cái mà tôi thấy là rút kinh nghiệm được từ những cái lối mòn cũ cho tới hiện tại thì nó đã thay đổi được rất là nhiều và mang cái chiều hướng rất là tích cực, và không chỉ tích cực và không chỉ giúp ích cho công ty, cho doanh nghiệp mà giúp ích cho cả những khách hàng nữa. Họ được đáp ứng kịp thời với nhu cầu, được trao đổi, được mở và không có một cái sự e ngại nữa.
Vâng ạ, rõ ràng là win-win. Cái khái niệm bây giờ thì cũng rất là tươi vời rồi, tức là hai bên đều thắng, hai bên đều vui khi mà tham gia cùng nhau và mang lại lợi ích chung. Doanh nghiệp vì cộng đồng, chia sẻ để thành công cũng là một thông điệp của doanh nghiệp khởi nghiệp mà trong nhiều chương trình thì chúng tôi đã có cái dịp được lắng nghe. Vậy từ thông điệp này anh Nghĩa Vượng có mong muốn chia sẻ những cái giá trị dịch vụ của mạng VBook như thế nào với các cái doanh nghiệp trong thời gian tới đây?
Xin cảm ơn chị Hà Nho. Với cái giá trị của VBook thì đầu tiên ý là chúng tôi muốn tạo ra một cái mạng xã hội quốc dân, nghĩa là cho toàn dân Việt Nam được sử dụng một cái mạng xã hội văn minh, mà theo cái lời kêu gọi của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng hay là Thủ tướng cũng vậy. Thế thì khi mà người dùng vào đây thì đều có thể tự tạo ra cái gọi là một cái mô hình kinh doanh riêng của mình. Và chúng tôi thì mang lại cái giá trị lớn đấy là tất cả mọi người vào đây đều có lợi. Vừa rồi chị Nho có nói đến win-win, chúng tôi có thêm một chữ win nữa là we all win, nghĩa là lợi người, lợi mình, lợi chúng sinh, nghĩa là tất cả mọi người đều phải có lợi trong cái cuộc chơi, trong cái cuộc chơi kinh tế số này, vì chúng ta bước vào một cái nền kinh tế chia sẻ của cái thế kỷ mới. Thì đây là cái mà chúng tôi thấy rằng là cái giá trị thứ hai nữa là khi cộng đồng, đặc biệt là doanh nghiệp SME, doanh nghiệp vừa và nhỏ và những người gọi là kinh doanh online hay là chính những bà con nông dân đều có thể tham gia vào cái mạng xã hội VBook này để làm gì, để có thể tự xây dựng cho mình được một cái cơ sở kinh doanh toàn diện bằng số trên nó. Đây là cái mà chúng tôi muốn chia sẻ.
Trong thực tế thì để sử dụng được mạng xã hội và phục vụ chính mình, phục vụ những cái doanh nghiệp của mình liên quan đến vấn đề kinh doanh ấy thì không phải là ai ngay lập tức cũng làm được. Nhưng cái quá trình mà để chuyển đổi rồi để tiếp cận với công nghệ thì đã được doanh nghiệp của anh thực hiện như thế nào trong thực tế?
Một câu hỏi rất hay. Trong cái bài báo của Bộ Thông tin Truyền thông đăng tải vào ngày 19 tháng 5 chúc mừng sinh nhật Bác Hồ thì có một cái câu mà tôi rất là tâm đắc, đấy là bình dân học vụ số. Thì chúng ta nhắc lại từ thời năm 1945 Bác Hồ đã làm một cái chiến dịch là bình dân học vụ, thì là nghĩa là toàn dân được học chữ để xóa nạn mù chữ. Thì đến thời kinh tế số thì chúng tôi cũng tiếp bước những cái tư tưởng đó và những cái lời kêu gọi đó, thì chúng tôi cũng rất là hòa mình vào cái chiến dịch là bình dân học vụ số, có nghĩa là chúng tôi tạo ra các cái trung tâm đào tạo kỹ thuật số tại các địa phương từ cấp tỉnh, cấp huyện và trung tâm xã để làm sao để tiếp cận gần với dân nhất, gần với người dùng nhất, để chúng tôi đào tạo, hướng dẫn và phổ cập tất cả những cái nền tảng công nghệ cũng như là cái cách làm rồi cách kinh doanh để làm sao để chúng ta thống nhất được và người dùng phải cảm thấy dễ dàng nhất. Thì đây là cái mà chúng tôi vừa làm được trong những năm qua.
Trong thực tế thì có thể là những cái doanh nghiệp trong cùng lĩnh vực khởi nghiệp liên quan đến công nghệ số, liên quan đến mạng xã hội này thì có thể là học hỏi chia sẻ. Tuy nhiên thì cái chi phí, bài toán của doanh nghiệp là tính toán giữa chi phí đầu vào đầu ra và để có đạt được những cái lợi nhuận như mong muốn để mang lại cái trước tiên là cái sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp thì còn hỗ trợ các cái doanh nghiệp khác. Thế thì xử lý tất cả những cái bài toán đấy đối với doanh nghiệp của anh như thế nào ạ?
Đúng là cái bài toán chi phí là một cái bài toán lớn, đặc biệt là chúng tôi làm cái mạng xã hội. Tuy nhiên thì chúng tôi nhìn ở một cái tầm lớn là ví dụ như các cái nền tảng mạng xã hội như là Facebook hay là Zalo chẳng hạn, họ vẫn đăng cho người dùng miễn phí, nhưng tại sao họ vẫn là những công ty tỷ đô chẳng hạn? Thì chúng tôi cũng dựa vào đó thì chúng tôi cũng có nghiên cứu, thì về phía công ty của chúng tôi thì chúng tôi cũng có những cái nguồn thu nhất định từ cái việc mà cung cấp các gói giải pháp chuyển đổi số hay là cái việc đào tạo. Còn một số thì chúng tôi đa số là chúng tôi miễn phí, ví dụ như tất cả người dùng vào đây là đều miễn phí chẳng hạn. thì nó cũng rất là còn nhiều khó khăn, và nhưng mà chúng tôi tin tưởng rằng là với cái đường đi nước bước của chúng ta, rồi với cái việc là đội ngũ rất là tâm huyết, thì chúng tôi tự tin rằng là chúng tôi đã sẽ xây dựng được một cái nền tảng mạng xã hội quốc dân của Việt Nam.
Vâng ạ. À, thưa chị Tú Hoa, chị cũng vừa nghe anh Nghĩa Vượng chia sẻ những cái thông tin liên quan đến cái việc là trang bị kiến thức cho các cái bạn trẻ, các cái doanh nghiệp khởi nghiệp, đặc biệt là các cái sinh viên mà đang ngồi trên ghế nhà trường ấy, thì trong tương lai cũng có thể là khởi nghiệp ở rất nhiều lĩnh vực công nghệ số chẳng hạn. Thế thì những cái thông tin, những cái cập nhật như thế nào, và cái cách thức mà để chị kết nối giữa các cái doanh nghiệp khởi nghiệp, giữa những cái bạn trẻ có ý tưởng đấy trên nền tảng số như thế nào trong thực tế?
Thưa chị Hà Nho, và những cái mà anh Nghĩa Vượng có vừa trao đổi ấy, thì tôi thấy là những cái nó đang là những cái hot hiện nay và mọi người đang rất là quan tâm. Và với cái trung tâm du học Incomac của tôi ấy, thì chúng tôi ngoài cái việc chúng tôi kết nối với những cái doanh nghiệp bạn cũng làm trong cùng ngành nghề với nhau, để chúng tôi chia sẻ cái tập khách hàng, chia sẻ những cái trường mà chúng tôi cảm thấy tốt, thì chúng tôi đã bắt tay với nhau để đem lại những cái điều tốt nhất và có những lợi ích nhiều nhất cho học sinh. Và để chuẩn bị cho học sinh thì với cái thời điểm, với cái hiện tại bây giờ, cái mạng xã hội nó rất là mạnh, cái vấn đề chuyển đổi số không chỉ ở thành phố mà đến nó đã về tới các vùng nông thôn, thì các em đều được trang bị, đều được định hướng trước rất là nhiều. Ví dụ như là các em học sinh trước đây, chỉ khi các em tốt nghiệp lớp 12 thì các em mới nghĩ đến cái việc là các em định chọn lựa ngành nghề hay du học, nhưng bây giờ chúng tôi đã định hướng cho các em từ lớp 10. Nếu như các bạn định học trong nước thì sẽ có chuẩn bị như thế nào, định ra đi du học thì các em sẽ cần phải chuẩn bị về tâm lý, về tư duy, về kiến thức như thế nào, thì bắt đầu từ lớp 10 các em đã được chuẩn bị rồi. Và nếu mà làm như vậy theo cái lối mòn cũ thì rất là vất vả, thế nhưng hiện nay với cái mạng xã hội và cái công nghệ số hiện nay thì chúng tôi làm việc nó dễ dàng hơn rất là nhiều. Từ cái việc chúng tôi có những cái hội thảo online để tư vấn cho các em, thế rồi những cái lớp học online để các em ngoài giờ học các em có thể vào học bất cứ lúc nào đấy, thì đấy là những cái mà chúng tôi cùng nhau, cùng phối kết hợp với các cái doanh nghiệp cùng ngành nghề với nhau để chúng tôi làm được những cái điều tốt nhất cho học sinh. Và thêm một cái nữa, khi mà cái mạng xã hội phát triển như bây giờ thì bản thân chúng doanh nghiệp chúng tôi cũng liên tục phải làm mới, liên tục phải nâng cao cái chất lượng của mình, bởi vì chỉ cần có một cái việc gì đó thôi mà nó hơi tiêu cực một chút thì đảm bảo với chị, anh chị người B sẽ biết là toàn bộ sẽ được đưa lên mạng và sẽ được biết. Thì cái việc mà chuyển đổi số rồi là mạng xã hội nó có một cái mặt nữa là giúp cho doanh nghiệp chúng ta luôn luôn phải làm mới mình và luôn luôn phải tốt hơn, ngày hôm nay phải tốt hơn ngày hôm qua. Đó là những cái mà chúng tôi luôn tâm niệm.
Vâng. Cụ thể hơn thì những cái doanh nghiệp khởi nghiệp trong cùng lĩnh vực mà xuyên quốc gia thì đã được kết nối như thế nào trên mạng xã hội, thưa chị Tú Hoa?
Chúng tôi là có những cái nhóm mà ngay về phía cơ quan chủ quản là sở giáo dục của địa phương là có những cái nhóm kết nối với một cái nhóm Zalo, và chúng tôi tất cả những doanh nghiệp được cấp phép mà làm về du học là có một cái nhóm như vậy. Toàn bộ những thông báo của trên sở đều thông qua đấy chúng tôi nắm bắt được, cũng như khi chúng tôi cần một cái gì đó, ví dụ cần tìm một trường học tốt ở khu vực nào trên thế giới thì chúng tôi cũng thông báo lên đó, và những cái doanh nghiệp mà họ có những cái kết nối những trường đó, họ sẽ lập tức liên hệ lại và hỗ trợ nhau. Thì đấy là cái mà một cái kênh chính thống. Còn một kênh khác là tự chúng tôi cũng lập ra là những cái nhóm mà những doanh nghiệp hay hỗ trợ nhau để lập ra, hầu hết là dùng trên Zalo và Facebook.
Vâng, quả thật là doanh nghiệp vì cộng đồng kết nối để thành công, và chúng ta kết nối với nhau, chúng ta chia sẻ những cơ hội với nhau, phải không ạ? Và tham gia một số chương trình hợp tác với các doanh nghiệp trên cả nước thì đâu là điểm mạnh, điểm yếu ạ của các cái doanh nghiệp Việt trong sử dụng mạng xã hội và thực tế hoạt động hiện nay ạ? Xin dành câu hỏi này cho anh Nghĩa Vượng.
Xin cảm ơn chị. Các cái điểm mạnh thì đấy là cái mà mạng xã hội mở, và mọi người đang được nghe đến mạng xã hội rất là nhiều. Vì vậy mà cái việc mà kết nối nó dễ dàng hơn rất là nhiều trong cái việc là giao thương, trong cái việc là đấu nối với các cái doanh nghiệp quốc tế. Nhưng mà có một cái điểm yếu là cái việc mà chúng ta sử dụng nó một cách chính thống hay sử dụng nó một cách bài bản thì chúng ta lại chưa được đào tạo. Chưa được đào tạo. Vì vậy mà chúng ta vẫn đang sử dụng một cách là amateur, manh mún và mạnh ai người đi. Đấy là cái những cái năm về trước. Vì vậy mà sử dụng mạng xã hội thì có người thì rất thành công nhưng có người lại không thành công được. Thì đấy là cái mà tôi thấy là cái điểm yếu và điểm mạnh vừa rồi.
Cụ thể hơn ạ, đối với các cái doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là những cái doanh nghiệp mà đang sản xuất ạ, những cái sản phẩm nông sản của Việt Nam mà muốn có thể là sử dụng mạng xã hội để kinh doanh, thì anh có thể chia sẻ những cái thông tin, những cái cách làm mà anh cho rằng là có thể mang lại hiệu quả.
Cảm ơn chị Hà Nho. Tôi sẽ lấy cụ thể luôn là ví dụ như sử dụng cái nền tảng mạng xã hội kinh doanh Facebook này chẳng hạn, thì người dân đưa các cái nông sản lên trên này thì ở trên này là một cái nền tảng đầu nối trực tiếp từ nhà sản xuất tới người tiêu dùng. Có nghĩa là thay vì quá phụ thuộc vào thương lái, quá phụ thuộc vào các cái biến động của cung cầu, thì người dân đều có thể được đào tạo và đưa các cái nông sản lên trên này và bán trực tiếp cho người tiêu dùng. Thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ mất thời gian, nhưng mà với cái cách làm của Facebook hoặc là các công ty công nghệ trong thời điểm hiện tại là giáo dục người dùng, nghĩa là đào tạo, hỗ phổ cập, hướng dẫn cho người dùng, thì tôi nghĩ là một vài năm tới thì người dân sẽ tiếp cận một cách nhanh hơn, và đấy là cái thế mạnh của chúng ta.
Đối với 63 tỉnh thành của cả nước ấy, thì anh cho rằng là cái nơi nào thì có khả năng tiếp cận sử dụng mạng xã hội hiệu quả nhất trong cái việc kinh doanh? Đương nhiên là đối với những doanh nghiệp mà anh có cơ hội tiếp xúc, đàm phán, trao đổi và tiếp cận ạ.
Câu hỏi này rất là hay và nó cũng rất là nhạy cảm nhé. Vì tôi đã phát triển 3 vùng miền. Hiện tại thì chúng tôi có gần 20 công ty thành viên trên toàn quốc. Thì tôi thấy là với cái việc mà đón nhận một cái mới thì ở trong miền Nam đón nhận hơn. Nghĩa là mình không nói là cái câu chuyện là mình nói là chê trách gì, nhưng mà ở trong miền Nam luôn luôn mở hơn và họ đón nhận một cái mới hơn. Nhưng mà để mà kinh doanh thì ở ngoài Bắc này lại kinh doanh hơn. Nó là như vậy. Đón nhận thì rất chậm nhưng mà kinh doanh thì rất là nhanh. Đấy là cái mà tôi thấy rằng là rất là thú vị cho khi mà tôi đi phát triển cái nền tảng mạng xã hội Facebook này trên toàn quốc. Rất là thú vị.
Có nghĩa rằng là cái sự cởi mở đấy thì tiếp cận rất là nhanh chóng, nhưng mà để đạt kết quả và mang tính hiệu quả thì lại có cái sự khác biệt rất lớn, đúng không ạ? Vậy thì đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp trên nền tảng số thì cần phải lưu ý gì để có thể đạt được những cái thành công như anh vừa trao đổi ạ?
Rất là hay. Tôi nghĩ là thế này. Nó ở trên nền tảng số hay là nền thực ấy, thì chúng ta vẫn phải chuẩn hóa tất cả các quy trình. Ví dụ như ở ngoài chúng ta muốn khởi nghiệp, muốn xây dựng một cái doanh nghiệp ở trên truyền thống thì chúng ta vẫn phải chuẩn chỉ tất cả, từ cái việc là biển bảng cho việc thông tin, cho việc giấy tờ, cho việc sản phẩm. Thì ở trên nền tảng số cũng vậy, chúng ta vẫn phải là xây dựng cái cơ sở kinh doanh, chúng ta vẫn phải xây dựng một cái cơ sở uy tín, chất lượng, vì đấy là cái bước đầu tiên. Một người dùng họ sẽ bắt đầu kiểm tra các cái thông tin về doanh nghiệp của mình, thì vì vậy mà chúng ta phải chuẩn hóa từ sản phẩm, từ các cái phòng ban, từ các cái cách chúng ta thể hiện các cái ngôn từ, ngôn chữ trên đó, rồi hình ảnh trên đó làm sao mà chuyên nghiệp nhất. Thì khi mà mình bắt mắt được rồi, mình cảm thấy mình bắt mắt thì người khác cũng, người dùng cũng thấy bắt mắt, thì dẫn tới cái việc là tỷ lệ chuyển đổi nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều, thì dẫn tới cái việc hiệu quả kinh doanh tốt hơn.
Xin được hỏi một câu rất là cụ thể, bởi vì là doanh nghiệp của anh Nghĩa Vượng thì vừa được xác lập trên mạng xã hội, trên nền tảng số, rằng là một doanh nghiệp mà cung cấp dịch vụ mạng xã hội, phải không ạ? Yeah. Vậy thì nếu những cái doanh nghiệp khác, các cái ý tưởng khởi nghiệp khác mà muốn được trở thành một doanh nghiệp kinh doanh mạng xã hội thì phải đáp ứng các cái yêu cầu gì ạ?
Thứ nhất là nếu mà với một cái việc là kinh doanh mạng xã hội thì việc đầu tiên là chúng ta cứ phải được học, được tham gia các cái lớp tập huấn, học tập để cái việc là chúng ta có một cái nhận thức đúng về cái việc kinh doanh trên online như thế nào. Thứ hai nữa là chúng ta phải xác định là nếu mà chúng ta kinh doanh mạng xã hội có nghĩa là chúng ta đang tạo ra một môi trường cho nhiều người kinh doanh trên đó, thì việc chúng ta phải đảm bảo được cái việc là chất lượng của chúng ta, rồi cái môi trường an ninh an toàn mạng, rồi các cái yếu tố khác mà nó tuân thủ theo pháp luật, thì đấy là cái mà cái người đảm nhiệm cái việc mà tạo ra cái môi trường số đó phải hiểu được. Thứ hai nữa là mình phải có kinh phí, mình phải có chi phí, mình phải có kinh tế. Thứ ba nữa là mình phải có đội ngũ phát triển. Thì với những cái đó thì chúng tôi đã chuẩn hóa hết rồi, chúng ta cũng đơn giản hóa rồi. Thì bây giờ với những người mà muốn kinh doanh khởi nghiệp trên nền tảng số, đặc biệt là muốn có một cái doanh nghiệp khởi nghiệp, một doanh nghiệp trên online, thì có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể hướng dẫn và tạo ra những cái cẩm nang rất là dễ dàng cho chính họ.
Vâng ạ, đồng hành và chia sẻ những cái cơ hội với nhau, phải không ạ?
Đúng rồi.
Và thưa chị Tú Hoa, chương trình hôm nay với chủ đề là kết nối doanh nghiệp khởi nghiệp trên nền tảng số, thì theo chị là qua nghe những cái thông tin phân tích vừa rồi và qua trao đổi thì chị thấy rằng là cần phải lưu ý điều gì nhất ạ để kết nối doanh nghiệp lại gần nhau, cùng chia sẻ và hợp tác thành công ạ?
Thực ra là những cảm ơn chị Nho, những cái phần mà câu hỏi mà chị có trao đổi với anh Nghĩa Vượng cũng nói tương đối là đầy đủ chính xác. Thì tôi chỉ bổ sung một chút là cái khi mà kết nối gần nhau hơn thì các cái doanh nghiệp muốn để thành công cái trong cái quá trình chuyển đổi số thì ngoài những cái như anh Nghĩa Vượng đã trao đổi thì còn có phải những cái thay đổi về văn hóa, về cách tư duy cũng như là các cái quy trình giao quyết định, bởi vì chuyển đổi số là những cái làm rất là nhanh và những cái tư duy cũng rất là nhanh, và họ phải luôn luôn nghĩ đến những cái điều mà tức là hướng về khách hàng nhiều hơn, sẽ cư xử văn minh lịch sự như anh Vượng có nói, bởi vì đã lên mạng rồi thì tất cả những cái điều chúng ta nói đều không thể bỏ qua được. Và tôi cũng mong muốn là tất cả mọi người hãy đón nhận những cái mạng xã hội tích cực, đón nhận quá trình chuyển đổi số này một cách tích cực để làm mới chính mình và cũng để cho phát triển cho bản thân mình, phát triển cho xã hội và phát triển cho mọi người nữa.
Vâng ạ. Và cái thông điệp mà chị muốn nói nhất là gì ạ?
Vì tôi làm giáo dục mà, thì tôi thông điệp tôi muốn nói là tôi luôn hướng tới cái vì một nền giáo dục dân tộc tiến bộ và hiện đại.
Và đặc biệt là sử dụng mạng Facebook của doanh nhân điểm phải không ạ?
Vâng ạ, thưa quý vị và các bạn, những câu chuyện từ thực tế trong hoạt động khởi nghiệp vừa rồi cũng đã cung cấp tới quý vị những thông tin thực tế đa chiều với nhiều câu chuyện được chia sẻ từ những người khởi nghiệp và bước đầu thành công trong lĩnh vực dịch vụ công nghệ và giáo dục đào tạo, những thông điệp ý nghĩa và những chia sẻ từ chính những người đã trải nghiệm và lan tỏa ý chí vượt khó, không ngại chông gai thử thách để cùng nhau vươn ra biển lớn, cùng chia sẻ cơ hội khởi nghiệp và hợp tác thành công, làm giàu cho cá nhân, doanh nghiệp và xã hội. Một lần nữa thì chúng tôi, những người làm chương trình, xin được cảm ơn hai vị khách mời tham gia chương trình hôm nay là doanh nhân Nguyễn Nghĩa Vượng, giám đốc điều hành công ty cổ phần tập đoàn công nghệ kỹ thuật số Facebook Việt Nam, nhà sáng lập nền tảng mạng xã hội kinh doanh Facebook, nền tảng chuyển đổi số trong mọi nhà, và thạc sĩ Trần Tú Hoa là giảng viên trường Đại học Thăng Long, giám đốc trung tâm du học quốc tế Incomart đã tham gia chương trình. Và cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình khởi nghiệp phát sóng trên kênh thời sự VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam vào chủ nhật và phát lại vào thứ tư hàng tuần.